Hoa Nghiêm là bộ kinh ý thú rất là sâu, và cái người mà chưa có thấu đáo về tâm á, sẽ khó mà hiểu thấu những cái hình tượng nói về cái tâm ở trong kinh Hoa Nghiêm. Mà ông Bùi Hư là một vị cư sĩ mà khi bàn luận kinh Hoa Nghiêm suốt đêm với thiền sư Tâm Mật, như vậy đủ biết rất là tâm đắc về bộ kinh này. Thì câu chuyện xảy ra với thiền sư Hoàng Bá là trong lúc ông đi tuần tra ở Tân An, lúc này ông không biết thiền sư Hy Vận là ai hết, và lúc này cũng là lúc thiền sư Hy Vận đang không biết buồn chúng cái gì đó, bỏ chúng và vào cái tịnh xá Đại An, cũng ở chung trong cái khu Lãnh Nam đó, trong cái vùng Lãnh Nam đó, nhưng mà bỏ chúng đi. Thì ngày xưa Đức Phật cũng đã có lần bỏ chúng đi, ngài vô rừng ngài sống với voi với khỉ. Đức Phật là một đấng giác ngộ mà cũng chịu không nổi chúng bỏ đi, và ngài Hoàng Bá đã là trụ trì rồi mà cũng bỏ chúng mà đi. Khi đến tịnh xá Đại An, ngài Hy Vận giấu tên tuổi coi như là một khách tăng, và ngài làm công quả làm cái việc quét dọn điện đường. Sau cái thời gian quét dọn rồi á, thì ngài xin ở một cái thất nhỏ ở đằng xa xa cuối vườn. Lúc mà tướng quốc Bùi Hưu đi ngang qua chùa, ổng ghé chùa đốt hương như là kiểu mà vãng cảnh thăm viếng, và vị tri sự ra tiếp tại quan lớn khi dẫn đi xem như là tham quan vậy đó, thì thấy một bức họa ở trên vách, thì ngài mới hỏi, ông Bùi Hưu mới hỏi đây là hình vẽ gì. Ông tri sự đáp hình một cao tăng. Bùi Hưu hỏi hình thì có thể thấy, mà cao tăng ở đâu? Thì chúng ta coi chừng mai mốt lớn mình đi tiếp khách, lỡ gặp một ông khách mà hỏi như thế này không biết mình trả lời sao ha. Hình thì có thể thấy mà cao tăng ở đâu? Cái ông tri sự ổng không biết đường đáp. Bùi Hưu hỏi tiếp, vậy thì ở đây, trong đây có thiền nhân không? Thầy tri sự mới nói, gần đây có một vị tăng mới vào chùa làm công quả, xem ra thì có vẻ giống giống thiền giả, có lẽ là cũng giống như mình là có những chùa tịnh độ, phải không? Và có những chùa thiền, thì có lẽ đây là cái chùa tịnh độ chăng? Ngài Bùi Hưu mới nói là vậy, xin thỉnh đến thưa hỏi có được không ạ? Cái mới thỉnh tới. Thì khi thỉnh tới, ông Bùi Hưu xá một cái, thì mới thưa là Bùi Hưu vừa có một câu hỏi, nhưng mà chư tôn đức tiếc lời, xin thượng nhân đáp thay cho. Cái vị tăng đó là ai? Là ngài Hoàng Bá. Thì mới nói là xin mời hỏi, mời tướng công hỏi. Ông Bùi Hưu lặp lại lời trên. Thì khi lặp lại, ngài Hoàng Bá cao giọng gọi Bùi Hưu. Chưa có ai dám kêu một ông tăng kêu ngay tên như vậy hết. Thì ổng ứng thinh, tại vì ổng có lẽ cũng hơi bất ngờ, nhưng mà kêu đúng tên mình một cái ông dạ. Và ngài hỏi liền, ở đâu? Ngay đây Bùi Hưu nhận ra ý chỉ, tức là rất là bất ngờ, và đánh thẳng vào. Ngay đây nhận ra ý chỉ, thì ngài mới, ổng mới thưa là thầy thật là một thiện trí thức, chỉ dạy người chính chắn dường ấy, cớ sao lại chìm ẩn nơi đây? Một cái câu hỏi rất là tha thiết. Chỉ dạy người chính chắn dường ấy có nghĩa là chỉ thẳng, chỉ đúng cái chỗ cần phải chỉ, cần một người tu hành cần phải biết. Và lúc đó thì đại chúng trong chùa rất là ngạc nhiên, thấy cái ông quan lớn này cung kính quá đỗi, với những cái khách tăng mà hàng ngày vẫn quét điện đường cho chùa mình. Và từ đây thì ông Bùi Hưu thường mời sư vào dinh phủ giữ đúng lễ thầy trò, thưa hỏi những cái chỗ yếu lý trong nhà thiền. Và sau đó thì ông Bùi Hưu cố thỉnh sư trụ lại núi Hoàng Bá, tức là thỉnh về lại cái chùa mà đã bỏ đi đó, để làm hưng thịnh tổ đạo, chứ không để cho chìm ẩn nơi cái chỗ khác nữa. Và hoặc là khi, có khi thì ông Bùi Hưu ông lên núi để thưa hỏi, có khi thì thỉnh về trong dinh dạy đạo. Và đối với môn phong của Hoàng Bá, ông Bùi Hưu hết lòng kính thờ. Khi chúng ta nghe hết cái lời tựa, sao từ từ chúng ta khi mà học hết cái lời tựa này á, thì mình sẽ hiểu cái nhân duyên ghi cái truyền tâm pháp yếu này. À, ngài Hy Vận Hoàng Bá có rất nhiều cái lời chỉ dạy, mà trong đó hai cái câu chuyện mà chúng ta quen á là cái câu chuyện tiếp độ ngài Lâm Tế, tức là ba phen Lâm Tế thưa hỏi thì ba phen ăn gậy, tới sau ngài Lâm Tế bỏ qua thiền sư Đại Ngu, rồi từ đó mới nhận được rồi trở về lại. Bắt đầu từ đó, các em có biết là ngài Hoàng Bá là sau Lục Tổ Huệ Năng mấy đời không? Hả? Sau Lục Tổ Huệ Năng mấy đời? Thì những cái này mình nên nhớ nghe. À, mỗi lần mỗi nhắc như vậy, nhắc rồi thì lại quên, nhưng mà cứ nhắc rồi thì chúng ta mới nhớ cái dòng truyền thừa. Lục sáu vị tổ thì chúng ta đều biết rồi ha, không ai quên đâu. Từ Lục Tổ Huệ Năng, hai cái vị học trò nổi bật đó là ngài Hầm Tư Thanh Nguyên và Hoài Nhượng Nam Nhạc. Ngài Hoài Nhượng ở núi Nam Nhạc có vị đệ tử lớn, đó là Đạo Nhất. Đạo Nhất còn được gọi là Mã Tổ, tức là ông Tổ họ Mã. Rồi ngài Đạo Nhất là đời thứ hai rồi đó ha. Đời thứ nhất á, là Hoài Nhượng Nam Nhạc, đời kế thứ hai là Đạo Nhất Mã Tổ, đời kế thứ ba là Hoài Hải Bá Trượng. Đó. Rồi từ Hoài Hải Bá Trượng mới có Hy Vận Hoàng Bá. Như vậy ngài Hy Vận Hoàng Bá là đời thứ tư sau Lục Tổ. Chúng ta cũng nên biết những người đồng thời với ngài Hy Vận Hoàng Bá, ví dụ như ông Bạch Cư Dị. Bạch Cư Dị mình nhớ không? Bạch Cư Dị là đáng nhớ nhất là cái gì? À, là có bốn câu gì? À, bốn câu mà viết trong cái phái quy y đó: chư ác mạt sát, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo. Thì Bạch Cư Dị cùng thời với Hy Vận Hoàng Bá, tức là cùng một cái đời thứ tư đó. À, và ông ngài Vô Ngôn Thông của Việt Nam cũng là cùng thời mà cùng luôn thầy nữa. Hy Vận Hoàng Bá là đệ tử Hoài Hải Bá Trượng, và ngài Vô Ngôn Thông truyền thừa sang Việt Nam cũng đệ tử Hoài Hải Bá Trượng. Và những vị gần gần mà mình biết, ví dụ như Sa Di Cao, ví dụ như Sùng Tính Long Đàm, vân vân, Tùng Thẩm Triệu Châu, vân vân, đều là cùng một thời, cùng một đời với ngài Hy Vận Hoàng Bá. Rồi từ ngài Hy Vận Hoàng Bá có hai đệ tử, đó là ngài Nghĩa Huyền mở đầu Tâm Lâm Tế và